đời người như bóng mây bay, như bông hoa sớm nở để rồi tàn chiều
chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh
Chúa. Khi ấy, vua Herôđê nghe biết về Đức Giêsu vì người đã nổi danh. Có kẻ nói, đó là ông Gioan Tẩy Giả từ cõi chết trỗi dậy nên mới có quyền năng làm phép lạ. Kẻ khác nói, đó là ông Elia. Kẻ khác nữa lại nói, đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ. Vua Herôđê nghe thế liền nói, ông Gioan ta đã chém đầu, chính ông đã trỗi dậy. Số là vua Herôđê đã sai người đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Herodia, vợ của người anh là Philippe, mà ông Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herodia căm thù ông Gioan và muốn giết ông nhưng không được. Thật vậy, vua Herôđê biết ông Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Một ngày thuận lợi đến, nhân dịp mừng sinh nhật của mình, vua Herode mở tiệc thiết đãi bá quan văn võ và các thân hào miền Galilee. Con gái bà Herodias vào biểu diễn một điệu vũ làm cho nhà vua và khách dự tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: "Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con." Vua lại còn thề: "Con xin gì ta cũng cho, dù một nửa nước của ta cũng được." Cô gái đi ra hỏi mẹ: "Con nên xin gì đây?" Mẹ cô nói: "Cái đầu của Gioan Tẩy Giả." Lập tức cô vội trở vào đến bên nhà vua và xin rằng: "Con muốn ngài ban ngay cho con cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm." Nhà vua buồn lắm, nhưng vì đã chót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên không muốn thất hứa với cô. Lập tức vua sai thị vệ đi và truyền mang đầu ông Gioan tới. Thị vệ ra đi, chặt đầu ông ở trong ngục, bưng đầu ông trên một cái mâm trao cho cô gái, và cô gái trao cho mẹ. Nghe tin ấy, buôn đệ đến lấy thi hài ông và đặt trong một ngôi mộ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thư gửi tín hữu Do Thái trong bài đọc 1 mà anh chị em vừa mới nghe. Thưa anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ. Việt Nam mình có câu tứ hải giai huynh đệ, nghĩa là gì? Bốn bể đều là anh em. Tứ hải giai huynh đệ, vậy như từ xưa còn xâm 50 chấm hả? 1, 2, 3, 4, 5, tứ hải giai huynh đệ. Bốn bể đều là anh em. Một cái lý tưởng nó tuyệt vời và rất là gần với tin mừng. Vì Chúa nói là chúng ta phải yêu thương nhau, vì chúng ta chỉ có một Chúa là cha và mọi người là anh em với nhau. Và đó cũng là hình ảnh mà chúng ta cầm lấy tay nhau đọc lên lời kinh: lạy cha chúng con ở trên trời. Anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ, giống như cha mình đang ngồi đây. Tình huynh đệ đó nó không phải là một sớm một chiều mà có được, không phải một sớm một chiều, mà có khi chúng ta thấy được rằng là ở với nhau cả mấy năm mà vẫn không hiểu nhau, không yêu thương nhau được, không cảm thông với nhau được, không tha thứ cho nhau được. Quy sống trong một gia đình, quy sống trong một cộng đoàn, 25 năm linh mục, 25 năm thánh dòng, có khi 50 năm thánh dòng, tức là phải 50 năm ở với nhau rồi chứ, mà đã là huynh đệ chưa? Vẫn chưa. Ghê gớm lắm thưa chị em. Rồi cũng có khi ta thấy rằng là mình có duyên với ai, có duyên với ai đó, gặp gỡ, chia sẻ, rồi tự nhiên có một cái sự cảm thông nào đó, cảm thông nào đó. Mà tôi thì tôi thấy được rằng là khi mà con người ta nó có một cái lý tưởng chung, có một mục đích chung, thì nó dễ gặp nhau, nó dễ gặp nhau. Chứ còn nếu mà chỉ gặp nhau mà 1, 2, 3 vô, rồi 5, 3, 4 vô, rồi nó cũng qua. Hoặc gặp nhau chỉ để mà chơi đùa, rồi thì ca hát với nhau, rồi nhậu nhạc với nhau, rồi nó cũng qua. Nhưng mà khi mình gặp nhau trong một cái lý tưởng, trong một cái mục đích, trong một cái tôn chỉ, thì chúng tôi thấy rằng nó mới gắn bó, mới kết vào với nhau được. Và điều mà tôi thấy, tôi tâm đắc, tôi cảm, tôi nhận được, rồi khi mình đi đến đâu mà cứ thấy tâm hình lòng thương xót Chúa, mình vô mình chào cái tự nhiên thấy nó dường như là anh em. Hôm vừa rồi đi xuống Củ Chi, đi xuống Củ Chi rồi ghé vô chỗ đổ xăng, ghé vô chỗ đổ xăng thì thường mấy cái cây xăng là ít khi mà thích công giáo. Vừa mới xuống xe cái xin lỗi chị em là phải đi kiếm chỗ đi vệ sinh. Vừa mới đang đi tìm ấy thì gặp mấy người cái chào lắm một tích của chi, và sau nó bố cây xăng nó biết mình đang nấp 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 nắp nó gọi chào. Sao biết tôi con vẫn đi chi hòa, lòng thương xót mà, lòng thương xót mà, thế là bu bu lại lòng thương xót, lòng thương xót bóc cái ai sách cái đĩa tặng liền, là mới xót tặng liền người, cứ như là một thói quen tự nhiên trai chúc lành cầu nguyện với con. Thế là cứ cúi xuống quanh tay rồi đặt tay cầu nguyện ngay giữa cây xăng. Chứ mình thấy rằng là cái tình huynh đệ nó nằm ở chỗ cái là cái Chúa Giêsu nối kết mình lại với nhau, mình có chung một tấm lòng, đó là lòng
thương xót.
Khi mình cảm nhận được Chúa xót thương mình thì lúc đó tấm lòng của mình với anh em mình nó mới mở ra được. Không thể nào mình sống tình huynh đệ được nếu mà mình không có cái mối tương quan với Chúa, cùng mối tương quan với Chúa. Hoặc là mình có mối tương quan với Chúa rồi, mình có lòng xót thương rồi, lúc đó mình mới có thể xót thương những người anh em, dẫu rằng có thể họ chưa biết được cái lòng thương xót của Chúa, nhưng mình dễ gặp gỡ họ hơn. Rồi chứ sau đó thì đi xuống dưới công tác ở dưới ra Bình Phước cũng vậy. Bữa ấy vô cái quán cũng đi vệ sinh, vô quán cà phê thì thấy buổi sau cái giọng nào quen quen trong nhà mình vọng ra, mình đi mà sao lại giọng mình ở đâu thế này. Thế là vô cái nhỏ, cái thằng đó đang về phê, nó bảo tụi con đang nghe đây, họ nghe gì nghe giảng, buổi sau giọng quen quen mà như là giống nhau, tụi với người đang giảng giống nhau. Ông bảo tụi con cũng có biết, tại vì chỉ có nghe thôi chứ chưa về thấy mặt, lý do là người ta truyền cho nhau nghe cái đó được, nghe mở quán cà phê nghe. Rồi đi về bóc tới gặp ba bà sơ hưu chị Hòa, ba bà sơ nhảy ra ông mừng quá sức mừng, xin sách xin đĩa xin máy. Cậu có cái máy nhà hay lắm mà sao vậy, con ra ngoài Vũng Tàu cái nhà nghỉ ngoài bãi biển á, bà mới làm cái nhà nghỉ làm cái lều á với cái ghế bố. Cái bà xách cái máy vải treo phòng đen đó rồi mở, bảo ở trường khách nó cứ đến nó nằm nghỉ vườn hè rồi uống nước rồi nghe giảng sướng quá. Thế là cứ vậy kéo nhau đến nghe ngoài bãi biển. Thì mình thấy được là đúng là cái tình huynh đệ nằm ở chỗ đó. Tình huynh đệ nó xảy ra khi mà con người ta có được cái tấm lòng, mà tấm lòng đó là phải tấm lòng của Chúa Giêsu, chứ còn tấm lòng con người mình nó méo mó, nó chật hẹp, nó teo tóp lắm, nó bị teo não hiện, nó bị teo tim mình. Cái tim mình nó bị teo lại, nó nhỏ không mở được, không mở được thiên chiên. Thì ở đây lời Chúa nói là anh em hãy giữ mãi tình huynh đệ, anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy có những người đã được tiếp đón các thiên thần mà không biết. Coi chừng mình được tiếp đón các thiên thần mà mình không biết, cho nên cách tốt nhất là tỏ lòng hiếu khách. Ta thấy vợ chồng ông Abraham nhớ trong Kinh Thánh cũng nhờ cái lòng hiếu khách đó mà được chúc lành nhé. Giờ này sang năm tôi ghé lại đây thì bà có thai, thì bà Sarah bà cười. Từ khi ông kia bảo sao bà cười, bà lại cãi là tôi đâu có cười. Mà bà có cười không? Có, bà cười. Tại sao bà cười? Già quá rồi, hết mất hết đát rồi, 90 tuổi rồi, con cái gì nữa. Mà lời hứa của Chúa bảo là sinh con rồi đông sao cho dồi dào các tiên biển, mà tôi 90 rồi. Cái niềm hy vọng, cái lòng mong đợi của bà nó mòn mỏi quá rồi. Cho nên bây giờ mà nhắc lại thì nó giống như là thôi đừng có dẫn cần tôi nữa, tội nghiệp tôi, 90 rồi, rồi với Chúa đến nơi rồi. Sao Chúa chẳng thấy thực hiện lời hứa gì cả. Vì thế mà cái lòng hiếu khách, cái lòng hiếu khách Việt Nam mình là một trong dân tộc hiếu khách. Thưa anh chị em, hiếu khách, gọi là Việt Nam mình có câu gì tỏ lòng hiếu khách. Câu gì? Khách đến nhà không gà thì vịt. Câu nữa, nếu mà nghèo thì sao? Nhịn miệng đãi khách. Thấy chưa? Tuyệt vời, trong Việt Nam mình nhịn miệng đãi khách. Khi nhà chả có gì ăn nhưng mà khách đến là thôi, bác sơ chú nhà chú cháu ăn hoài rồi. Thằng con ở trong nhà nó lùm bẩm có đâu bán hoài, mỗi hôm nay có cho đâu có, mày thằng ăn mãi thì phải nhường cho bác. Chúng ta thấy không? Dễ thương. Mà tôi là một trong người như vậy, ngày xưa nhà chưa có ăn mà cứ đến là mà cụ xách ra biếu mình trong nhà lùm ba lùm bẩm, nhà chưa ăn biếu khách gì. Cái lòng hiếu khách Việt Nam mình, mà thưa chị em, nếu mà chỉ dừng lại cái đó chưa được, mà đây coi chừng chúng ta tiếp đón các thiên thần mà mình không biết. Cho nên các bạn đến đây nhiều khi chúng tôi cũng thấy có những thiếu sót vì không tiếp đón được, có khi chẳng có giờ mà chào, chẳng có giờ mà hỏi han gì cả. Nhưng mà các bạn cứ đến đây, Việt Nam bảo cứ coi đây là người nhà, coi như người nhà thì mình cảm thấy nó dễ, không còn khách sáo. Có tình huynh đệ thì không còn khách sáo nữa mà coi nhau như người nhà, mà coi nhau như nhà người nhà thì chúng ta không còn gọi là gì đó giữ kẽ, không còn giữ kẽ nhau nữa, mặc dù vẫn tôn trọng nhau. Đừng quên cái chuyện đó, không giữ kẽ nhưng mà vẫn phải tôn trọng, chứ không được phép là gì đó bắt nháo với nhau, đúng không? Cả mẹ một lứa với nhau là không có được, thì vẫn tôn trọng nhưng mà trong sự thân tình, trong sự thân tình chứ không có khách sáo. Sư bẩm cha bẩm cụ, thưa tôi cứ ngồi để ăn người bắt thôi, đố bài dám ngồi ăn với cha đúng không, phải không? Bây giờ mấy người đi công tác với tôi là ngoài Bắc, cha ngồi đây, ông trưởng ở đây, mấy mẹ ghé xuống bếp, tôi không chịu được. Nạn nhân ông cha đuổi thẳng xuống bếp ăn, chú tôi mới nó tức không chịu được, mình tức quá, nghiệp gia tùy tục chứ biết sao giờ. Thì mình thấy rằng là không được, ta cũng là khách chứ, nữ cũng là khách chứ đâu phải nữ đâu phải là người đi tớ đâu, thế không ạ? Thế nên cho mình tập cái lòng hiếu khách nó quan trọng, làm cho người ta muốn đến mãi, trời ơi, đến không muốn về. Đó câu mà nghe trời ơi, đến chơi đến không muốn về đó, phải nghe nó sướng, còn chưa gì đã về rồi à, thế thì nó buồn. Tại vì họ đến là chỉ vì công việc xong thôi, không có gì mà giữ họ lại, lưu đến họ lại được. Nên chị em mình sống như thế nào, chủ nhà phải có cách nào đó mà làm cho người ta cảm thấy quý mến, và nhất là mình đừng bao giờ là có sự phân biệt đối xử. Khó ở chỗ đó là đối nhau như trong tình huynh đệ, có thương con này hơn con kia thì cho nó hai bánh xèo này, một bánh không có nước mắm. Thế thì như khi mình mà khó ở cái chỗ nào, thưa anh chị em, khó nhất là gì, là cái tôi để ý khuôn mặt của mỗi người. Tôi quan sát tôi thấy nào đối xử với nhau ấy, nhìn mặt tôi biết. Ví dụ thấy này nó chào hết mọi người, đứng dậy chào hết mọi người, tôi quan sát tôi biết là ai thương nó ai ghét nó, tôi biết. Tại vì khi mà mình chào lại vậy thì mặt cái biết ngay rồi. Tôi nói liệu người ta không có thích mày đâu, mày cố mày lại mày chào lại, mày chào lại, mày ôm mày tỏ tình thân mật hơn. Thế thì chưa thấy là khi mình khó, gọi là khó dối lòng. Nhưng mà bây giờ có cách để không, làm sao để khỏi dối lòng? Thì sao để khỏi dối lòng? Không sao. Môi nghiện ra ngay. Ra ngay. Môi miệng ra ngay. Còn khi tôi không cần nghe, tôi nhìn mặt tôi còn biết, mà chi đâu mà môi miệng. Thấy không? Sao vậy?
Thật lòng.
Nhưng mà mình cẩn thận cái thật lòng, tại vì thật lòng là phải cái lòng thật đó. Chứ mà thật lòng là tôi có sao tôi có nói như vậy rồi mất lòng ráng chịu, cũng là thật lòng. Mình thật lòng mà lòng không thật, hiểu không? Để ý cái đó, mình cứ là đối xử với nhau thật lòng, tức là tôi có sao tôi cứ nói như vậy, tôi có sao tôi xử như thế. Nhưng mà cái đó này làm cho người ta mất lòng chứ không phải thật lòng. Vì lý do là gì? Là mình phải đối xử với trong tình huynh đệ, nghĩa là phải có sự tôn trọng và yêu mến. Vậy thì cái tôn trọng cái mến đó mình phải làm sao cho mình cầu nguyện rồi mình xin Chúa giúp cho cái lòng mình nó là cái lòng thật. Lòng thật, lòng thành. Chúa Giêsu nói: xin thay trái tim con bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Khi mình có trái tim thịt mềm biết yêu thương thì đó mới là cái lòng thật. Và khi mình bày tỏ cái gì ra là bày tỏ cái đó, bạn hiểu không? Còn nếu mà bạn nói rằng tôi cứ thật lòng phải không? Nhưng mà lòng tôi đã đầy những tức con này, cho nên tôi cứ đối xử với thật lòng, tao thật lòng với mày là tao không thích mày, cho nên tao đối xử với mày như vậy, chứ không. Thế không ạ? Chứ mình để ý cái đó. Chúng ta dễ để cho cái cảm xúc nó điều khiển mình, chứ không phải là tình yêu thương nó điều khiển mình. Cái cảm xúc điều khiển mình có nghĩa là mình yêu thì nên tốt mà ghét thì nên xấu, đó là cảm xúc, đó không phải là tình yêu, đó không phải là lòng thương xót, mà đó là cái cảm xúc. Còn tôi thắng được cái cảm xúc là dẫu mà tôi không thích nó, nhưng mà Chúa dạy tôi phải xót thương nhau, cho nên tôi phải thắng cái cảm xúc đó, mà thắng thật chứ không phải là tôi giả hình. Bạn phân biệt, tôi thắng cái cảm xúc là tôi để cho cái tình yêu nó thắng được sự dữ, để ánh sáng nó thắng được bóng tối trong tôi. Và vậy Chúa xin cho con biết yêu thương nó. Khỏe không vậy? Mà làm với tất cả cái lòng thành của tôi, lòng thách của tôi. Đó là cái mà con cái của lòng thương xót Chúa phải đi đến cái bước đó. Chứ còn mình nói về lòng thương xót, mình đọc kinh lòng thương xót, mình nói về xót thương, đi công tác bác ái từ thiện, dễ. Còn ngay cả mình đi công tác bác ái từ thiện, nó phải phát xuất từ tấm lòng thật của mình, tấm lòng thành của mình, là mình thương những người anh em đó đúng là anh em của mình, huynh đệ, thương những cha già, thương những sơ đó như là người bố, người mẹ thực sự của mình, mà mình cầm cái bàn tay mà mình trân trọng được. Chứ không phải là mình chỉ có thương bố mình, còn bố thằng khác không thương. Cho nên là Chúa nói là chúng con có ba cái cách thể hiện lòng thương xót, là bằng hành động, bằng lời nói và bằng cầu nguyện. Hành động, nếu mà hành động không được thì bằng những lời nói, bằng lời nói không được thì bằng cầu nguyện. Cầu nguyện tức là bằng suy nghĩ, bằng suy nghĩ tốt, rồi cầu nguyện biến cái ý nghĩ xấu, những biến cái thành kiến của mình ra thành những điều tốt đẹp trong lòng. Đó là những cách mình thể hiện lòng thương xót để sống cái mà Thánh Phaolô nói rằng, Thứ Giáo Thái nói rằng anh em hãy đối xử với nhau trong tình huynh đệ, hãy có lòng hiếu khách là như vậy. Có những người thì cứ bảo là đấy là tôi thật lòng, là tôi có sao thì tôi nói vậy, có sao tôi xử như vậy. Nhưng mà nếu mình thật lòng có sao xử như vậy, mình cứ thích đứa này thì mình đối xử tốt với nó, cũng là thật lòng. Ghét cái ông này mình cũng đối xử không ra cái gì với ông đó, mà cũng thật lòng vậy. Tôi không thích ông nên tôi rất không thích. Có phải thật lòng không? Có phải thật lòng không? Mà lòng có thật không? Không. Nắm vững nhất không? Thật lòng đó là mình để cho cái lòng mình nó bị cái cảm xúc nó điều khiển, chứ không để cái tình yêu nó điều khiển. Khi mà tình yêu nó điều khiển thì cho dẫu anh có như vậy nhưng mà tôi vẫn thương anh. Tôi biết rằng anh có những cái tính xấu chứ mà tôi không biết, nhưng mà cho dẫu như vậy tôi vẫn cứ thương anh. Vì sao? Vì tôi nhìn lên Chúa, tôi thấy rằng lạy Chúa, con có ra cái gì đâu, con phải đắng cội hơn anh đó nhiều, con là xấu xa hơn anh đó nhiều, mà sao Chúa vẫn cứ yêu thương con, vẫn cứ ban phát ơn cho con. Thì những người anh em này lý gì, cớ gì mà con không thương họ? Vì nếu mà con không thương họ thì chắc chắn con cũng không phải là người con của lòng thương xót. Mà ơn của Chúa cũng không thể đổ xuống trên con được, vì nó bị chặn rồi. Bị chặn là cái gì? Này, con thằng Châu đó mà thương nó, thế thì ta mở nút cho. Có khi mọi cái xong hết rồi còn một cái nút dầu, không thương được nó là bị kẹt cứng rồi. Thấy không? Đó, chứ mình để ý cái đó dùng thay, để cho cuộc sống của mình nó mở toang hết ra, mở toang hết ra. Và khi nó mở toang hết ra thì từ những ý nghĩ, từ những lời nói, cách đối xử với nhau, chỉ còn một tấm lòng duy nhất, đó là lòng thương xót mà thôi. Không còn cái tấm lòng nghi ngờ, ghen tức, ghen tị hay là khó chịu nhau gì. Tất cả nó xóa hết, chỉ còn một tấm lòng thương xót, và sống với nhau như tình, trong tình huynh đệ, như anh chị em với nhau. Đây thưa anh chị em, nó là như vậy. Cho nên anh em hãy nhớ đến các người bị xiềng xích, chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ, thấy chưa? Nhớ đến những người bị xiềng xích thì chẳng khác gì anh em cũng bị xiềng xích với họ. Thì cảm thông đến mức độ như vậy đó, lòng thương xót nó là chỗ đó đó. Dù tôi không bị xiềng xích nhưng mà tôi nhớ đến anh bị xiềng xích thì tôi cũng cảm thấy là như tôi đang bị xiềng xích vậy. Anh em hãy nhớ đến những người bị hành hạ, chẳng khác gì mình với họ chỉ là một thân thể. Thấy những người bị hành hạ, người mình ghét mà họ bị hành hạ thì mình thấy sao? Vui. đáng đời chưa con, sao mày chết, nói không nghe. Thế không? Trái thế này thế nọ thế kia, mình không thích họ, là mình không đồng cảm được với họ. Nhưng mà cho dẫu người ta như vậy mà vì người ta bị bao nhiêu cái đau khổ thử thách như thế thì mình vẫn cứ yêu thương họ, đồng cảm được với họ. Cho dù tôi không thích con này nhưng mà thấy nó bị thương tôi cũng phải xót chứ, lý đâu mà tôi lại mừng, vì tôi nó là một thân thể mà. Thấy không, tôi nó là một thân thể này, chưa nói này, chẳng khác gì mình với họ là một thân thể. Trong cách ăn hết ở, anh em đừng có ham tiền, nó hơi rõ này. Rõ thật đi, hãy coi những gì mình đang có là đủ. Có ai mà chỉ thấy được những gì mình đang có là đủ thưa chị ạ? Khó lắm. Có xe này thì muốn xe kia, có vợ này thì muốn hả? Có vợ này thì muốn gì? Không gì hẳn. Cái gì thì được, cái gì thì được, là đạt được, hiểu không? Vẫn không đủ, vẫn không đủ, vẫn còn đầy những ham muốn. Đây gọi là chi túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc. Túc có nghĩa là đủ, biết đủ tức là đủ, đợi đủ, biết bao giờ cho đủ. Việc mình cứ tập cái sống, tập sống cái biết đủ thôi, như vậy là được rồi. Nói như vậy đừng ham hố gì nhiều thêm, cho nên là cái lòng mình nó nhẹ, nó thanh thản. Thì nếu mình cứ muốn thêm là nặng nề lắm, mà nó làm cho người mình nó không có được thoáng, nó cứ bị bó lại, hiểu không? Nó cứ bó mình lại. Rồi biết vì Thiên Chúa đã phán, ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi, đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói rằng có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được. Cái này là lòng tin thác. Rất nhiều lần Hosanna bị ruồng rẫy, mà ghê gớm nhất là Hosanna bị bao nhiêu năm trời, cái cám dỗ của ma quỷ nó cám dỗ đến mức độ mà Chúa cũng bỏ mày rồi. Cái đó là cái mà Hosanna thấy là một cái bầu khí nó đêm tối nhìn nhìn Chúa, thậm chí Chúa cũng bỏ rồi. Và ma quỷ nó luôn luôn được cám dỗ chúng ta trong cái suy nghĩ đó, khi mình gặp đau khổ, khi mình gặp thử thách, Chúa bỏ mày rồi, không còn hy vọng gì nữa đâu. Lúc đó là ma quỷ nó thắng. Ma quỷ chỉ cần mình nói như thế rồi, mày nói đi, mày đồng ý đi, Chúa bỏ mày rồi, tao không bỏ mày đâu. Này, tiền này, danh vọng này, chức tước này, địa vị này, cho mày hết tất cả. Ai cho mày? Thế mình bị ghê lưng gươm lắm. Đó là cái sợ nhất, đó là cái mà trong cuộc sống của mình luôn luôn là bị cháy, là Chúa bỏ mình, Chúa không còn thương mình nữa đâu, mày bị bỏ rơi rồi, sắp nhất là cái đó. Thế mà và những người khác sẽ lại dụng ta, thôi đi chơi đi, thôi hưởng thụ đi, thôi chạy trọt đi, thôi lút lót đi, để được chức tước, để được địa vị, để được làm hoạt động lại. Thế mình bị cái kém chỗ đó mà Chúa nói phương diện là con không được bám vào bất cứ một quyền lực nào, không được nương tựa vào bất cứ một cái thế lực nào, không được tìm một sự an ủi nương tựa nào. Đó là công cụ của ta để ta lo. Rất nhiều lần Hosanna bị sỉ nhục, bị chê bai, bị ruồng rẫy, khóc gục đầu xuống như là một cái con ma dại. Đó Chúa có ta đi, có ta bênh đỡ con, có ai làm gì được con? Nếu ta không cho phép thì không một sự tốt của con cũng không ai được đụng đến. Mình có dám tin vào như vậy? Mà rõ ràng là không thấy gì xảy ra cả, cứ tối đen như mực, cứ bị bề trên, cứ bị các chị em, bị mọi người nghi ngờ rùng rẫy, rồi thì lúc mà cũng chẳng thấy Chúa đâu cả. Vậy mà Chúa vẫn cứ bảo có ta đây, đừng sợ, có ta bênh đỡ con, không ai có thể làm gì được con. Hôm nay tôi đọc lại cái điều này đã được ở trong lời Chúa ghi rõ: ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi, đến nỗi chúng ta có thể tin tưởng mà nói có Chúa ở cùng tôi mà bênh đỡ tôi chẳng sợ gì. Hỏi người đời làm chi tôi được? Người đời nó chỉ có thể làm được những gì mà Chúa cho phép nó xảy ra, không một cái nào mà nằm ngoài tầm kiểm soát của Chúa được. Anh có tát tôi thì cũng phải là Chúa có cho phép anh tát thì anh mới tát được, nếu không anh vừa mới giơ tay lên thì sao? Bại tay ngay thôi. Cho nên bất cứ cái gì mà nó xảy đến với mình thì mình phải xác tín rằng là Chúa cho phép nó xảy đến thì nó mới được xảy đến. Mà Chúa đã cho phép nó xảy đến thì mình còn gì sợ nữa, tại vì nằm trong tầm kiểm soát của Chúa rồi mà. Cho nên Chúa nói với ma quỷ là ta cho mày muốn hành hạ nó, muốn thử thách gì nó thì thử thách, nhưng mà cấm không được đụng đến mạng sống của nó. Mạng sống đó là của tao, mày muốn làm gì nó cho mày làm. Chúa cho phép ma quỷ nó làm, nó lột sạch gióc không còn cái gì nhớ, vợ con cũng bỏ nhớ, nhà cửa cũng mất nhớ, và cuối cùng phải ngồi trên đống gì, đống phân, bị ghẻ lấy gì, màng xanh mà gãi ngứa, mức độ thế thảm như vậy mà không được đụng đến mạng sống rồi. Lúc đó ma quỷ nó bảo này, còn tin vào Chúa đã không? Nếu mà tin vào Chúa, tại sao Chúa hết của mày đó mày còn tin không? Chúa đã ban cho, Chúa lại lấy đi, ta không biết tạ ơn Chúa hay sao? Ta biết tạ ơn Chúa lúc mà Chúa ăn, lúc Chúa lấy đi ta không biết tạ ơn Chúa à? Chúa nhóm này cũng ghê thật, ma quỷ nó phải thua luôn. Chính cái đó là cái mà, chính cái mà tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa là cái mà ma quỷ nó ghét nhất. Và nó không làm gì được mình là, bao lâu mình còn tin vào lòng thương xót của Chúa thì nó không làm gì được. Còn bao lâu mày đừng tin vào lòng thương xót của Chúa nữa, rồi mày sẽ có một cuộc sống ăn nhạt. Mình mà ok cái là xong luôn, xe hơi, nhà lầu, chức tước, rồi mũ gậy, rồi cân đai, rồi đủ hết mọi thứ, mỗi tội là không có Chúa, không có lòng thương xót. Còn có lòng thương xót thì ma quỷ nó chạy và nó lấy sạch hết tất cả những gì thuộc về nó. Mình chỉ còn lại cái gì? Còn lại gì? Còn lại mỗi Chúa. Còn lại cái kinh. Và anh em hãy nhớ đến những người lãnh đạo đã giảng lời Chúa cho anh em, nhìn xem cuộc đời họ kết thúc thế nào mà noi theo lòng tin của họ. Nếu những người lãnh đạo mà tin vào Chúa thì cuộc đời kết thúc nó sẽ trong bình an. Còn những người lãnh đạo mà nói lời Chúa, giảng lời Chúa mà không sống lời Chúa, ta nhìn cuộc đời họ kết thúc là sao ta biết? Ta biết chứ, phải không? Biết chứ, lúc nào cũng chỉ lo tiền thì lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, kiếm tiền thôi, vậy có khi chết vì tiền. Lúc nào cũng chỉ đi tìm danh vọng, địa vị, chức tước thì cũng có thể chết vì danh vọng, địa vị, chức tước đó. Tại vì mình có danh, càng cao danh vọng thì càng lắm gian nan trên thua gì, càng nhiều người ghen tức trên thua gì. Nhìn xem cuộc đời họ kết thúc như thế nào. Đức Giêsu vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay và như vậy mãi đến muôn đời. Cho nên không được phép mà nói rằng cái chuyện mà Đức Giêsu làm là chuyện của quá khứ, chuyện đó ngày xưa mới xảy ra, bây giờ làm gì có chuyện đó xảy ra. Nói như vậy là lạc đạo, nói như vậy là mất đức tin. Không được phép nói như thế. Lời Chúa nói Đức Giêsu hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Những gì Đức Giêsu đã giảng thì bây giờ nó vẫn cứ là như thế và cũng sẽ cứ là như thế. Những gì Đức Giêsu đã làm thì bây giờ Ngài cũng sẽ thực, Ngài cũng đang thực hiện và cũng sẽ thực hiện như vậy. Tất cả là một. Không thể nào mà nói rằng là ôi, chuyện đó là chuyện của quá khứ, chuyện đó là chuyện ngày xưa chứ bây giờ làm gì có. Rất nhiều người bây giờ bị dính vào cái này, chuyện của 2000 năm trước tôi gì đó mà phim hay là có bài hát gì đó, chuyện 2000 năm trước không. Đức Giêsu không có quá khứ, trước sự quá khứ hiện tại tương lai chỉ là một mà thôi. Và Như vậy thì thưa anh chị em, chúng ta thấy là lời Chúa ngày hôm nay cho mình thấy rằng là vua Herod nghe biết về Đức Giêsu thì người đã nổi danh, và khi nghe biết về Đức Giêsu thì ông khao khát mà muốn biết Ngài như thế nào. Nhưng mà cái con người của Herod, thưa anh chị em, ta thấy rõ ràng như chúng ta thôi, nếu mà không có Chúa thì cũng như chúng ta thôi, không để Chúa làm chủ, không để cho đức tin hướng dẫn, mà cuối cùng để cho cái tình cảm của mình nó đi nguy hiểm vô cùng. Hôm nay tôi có nói đó anh chị em, mà nếu mà để cho cái cảm xúc nó điều khiển mình, cứ thích với lại không thích, cứ ghét với thích, với ưa với không ưa, là chúng ta cũng chết chắc như Herod thôi. Tôi thấy rõ ràng Herod để cho tình cảm nó điều khiển hướng dẫn cuộc đời của mình, khao khát muốn tìm biết chân lý, khao khát muốn biết về Chúa Giêsu. Ông có lòng thành chứ phải không? Phải nói rằng Herod đang có lòng khao khát muốn tìm, muốn biết, mà rất tiếc không gặp được người tốt, mà gặp toàn những con mẹ. Trời ơi đất hỡi không, cho nên nó chết, chết những cái vì những cái con mẹ đó. Herod sai người đi bắt ông Gioan và xỉnh ông trong ngục, lý do là vì vua đã lấy bà Herodias vợ của anh là Philippe, mà Gioan lại bảo ngài không được phép lấy vợ của anh ngài. Bà Herod căm thù Gioan và muốn giết ông nhưng không được. Ta thấy phụ nữ mà nó đã căm đã thù dài lắm, không giết được, thua theo này thì sẽ bày theo khác, cho nên chớ dại mà chọc tức phụ nữ. Đàn ông mà nóng mà la xong là thôi, còn phụ nữ là không có quyền, chọc giận họ, chọc tức họ là họ thù dày ghê lắm. Đây rõ ràng mà ông Gioan là ông chỉ nói với Herod thôi, là ông không được phép lấy vợ của anh mình, không có đụng gì đến bà ấy không, không đụng mà còn như vậy. Thấy chưa, mới đụng gián tiếp mà đụng đến Herod thôi đó, cản Herod là không được phép lấy cái bà đó, vì bà là anh của vua cũng được loạn luôn, chứ đụng gì đến bà đâu, vậy mà còn chết. Cho nên là thôi gặp nó cứ tránh tránh cho nó chắc cú. Mà Gioan mình thấy ông là một người can đảm chứ, phải có ơn của Chúa mới dám khuyên nhà vua chứ. Gặp mình có nói không? Dạy mồm dạy miệng chỉ có chết. Thấy không? Thôi cha nói gì con dám nói đâu, nói nó ghét con chuyện này bị gì đó. Thế mình không dám nói sự thật đâu, vì nhất là với những người có chức có quyền mà họ làm những điều sai quấy, cái đấng đất bậc vậy giáo dân trắng nào dạy gì nói, không hiểu mình nói cha đi chứ, tao nói cha rồi cha ghét tao phải bạc. Không, giáo dân cứ nói với nhau như vậy, cho nên cuối cùng là những người lãnh đạo không hề biết được rằng là người dưới họ nghĩ gì về mình. Đó là cái khốn khổ nhất, và chính vì vậy mà Herod kết thúc bi thảm quá. Bi thảm ở cái chỗ đó là gì? Herod biết Gioan là người công chính thánh thiện nên sợ ông và còn che chở ông. Nghe ông nói nhà vua rất phân vân nhưng lại cứ thích nghe. Thấy nơi Gioan có một, nơi Herod có một cái chiến đấu giữa bóng tối và ánh sáng, giữa thiện và ác. Dù Gioan nói cái sự thật đó mất lòng, dù cũng tức lắm muốn giết ông nhưng mà lại sợ, rồi lại phân vân, lại cũng lại cứ thích nghe ông nói. Ta thấy những cái người mà công chính, những người dám nói sự thật thì những người kia sợ họ chứ không phải họ sợ người kia. Đúng không? Tôi nói một cái sự thật, tôi đã giảng với Đức Giêsu, tôi nói những cái chân lý, dù có đụng chạm đến ai thì đó là chuyện của mỗi người trước mặt Chúa. Không phải vì thế mà tôi phải bóp méo lời của Chúa, không phải vì thế mà tôi phải tránh né cái sự thật. Thôi cha ơi, cha đừng nói vậy rồi người ta ghét cha. Thôi cha ơi, cha nói vậy rồi người ta hại cha. Cha nói vậy thì cái đấng đất bậc, cái đụng chạm đến cái đấng đất bậc rồi họ lại không thích. Chuyện hại, chuyện không thích đó là chuyện của mỗi người. Còn chuyện nói thì là tôi phải nói. Như Gioan biết rằng nói chết thì cũng cứ phải nói. Mà khi nói như vậy thì Gioan phải có một cái cuộc sống đi đôi với lại cái lời nói của mình. Chứ còn tôi cứ nói bừa đi, xong rồi cuối cùng tôi sống chẳng làm sao thì chẳng ai sợ. Mà Herod dù có quyền như vậy mà vẫn sợ Gioan, vì rằng là Gioan ông ấy nói và ông ấy sống cái điều ông ấy nói. Cho nên là người có quyền lắm đi nữa thì trước một cái người mà dám nói sự thật mà dám sống chết cho cái sự thật đấy thì cũng phải nể, cũng phải sợ. Mình chỉ sợ người, anh chị em thường sợ người ngay hay người ác? Mình sợ người ác phải không? Còn người ác sợ ai? Sợ ai?
Sợ người ngay. Chỗ làm ác đâu sợ ác, mày ác cái nào tao biết, mày ác cái nào tao chơi cái đó à.
Mà nó sợ người ngay vì nó không biết là nó không thể suy ra được cái bụng của người ngay nó như thế nào. Nó nghĩ là người ngay sẽ giết nó, người ngay sẽ hại nó, người ngay sẽ làm này làm tình làm tội nó mà chả thấy gì cả. Tôi nó sợ. Còn mày ác mà mày, tao cũng ác cho nên tao biết mày ác cỡ nào, tao đủ sức tao chống lại mày, đủ sức tao chơi mày. Nhưng mà với người ngay tát nó xong cái đề phòng nó sẽ tát lại mình, mà chẳng thấy nó tát lại gì cả. Thằng này hay là nó có võ, mình chửi nó chẳng thấy nó chửi mình, hay là thằng này nó có bùa. Thấy không, người ác nó sợ người ngay vì chẳng thấy người ngay phản ứng như là người ác. Anh chị thấy không ạ? Cho nên là ai muốn làm gì làm, tôi chả đụng đại gì cả, chẳng phản ứng gì cả, họ đâu mà sợ. Tôi chẳng nghĩ gì đấy, có âm mưu gì đấy, có kế hoạch gì đấy, tôi chả có âm mưu, chẳng kế hoạch gì cả. Chúa tính mọi cái đều là thanh ý của Chúa. Chúa có cho anh chửi tôi thì em mới được chửi, chứ Chúa không cho anh đâu được chửi tôi đâu, mà vì đâu tôi phải lo. Vậy thì đâu phải anh làm, nhưng mà cái sự giữ đang được quyền anh, chứ đâu phải anh muốn làm. Như vậy cũng vậy, đâu có muốn nhưng mà ai xúi. Ai bà vợ phải không? Vợ mà mình thấy bị anh trên tưởng tượng rồi, thù thì thù chứ, giận thì giận chứ, cái cỡ nào mà cái mức độ mà đây cái đầu của kẻ thù đây, đứa con gái cầm phải trao cho mẹ nó. Kinh khủng, thử nghĩ coi. Tôi biết chuyện mà người ta ăn con khỉ không? Biết ăn thịt, ăn khỉ, óc khỉ biết không? Người ta cứ chói chặt cánh khỉ đó, chói đằng sau này, rồi hất cái tóc của cái đầu con khỉ đi, rồi thực khách ngồi bàn ăn, rồi mỗi bàn nó có cái lỗ đó, rồi người ta mới dắt lại khỉ đi một vòng biểu diễn. Thấy không? Cho người ta thấy rõ khỉ nó còn sống. Rồi người ta lấy cái bao thông đơn, ta hất cái đầu nó đi chọc lóc đi, rồi ta dắt con khỉ đến đầu bàn. Thế là con khỉ nó đi, con khỉ đầu tiên đi vô, nóc cái đầu đến một cái lỗ. Người ta chuẩn bị dao, ta phát đi cái đầu của đi. Rồi bắt đầu tóc nó nóng hổi đó, ta lấy muỗng, ta muỗng hổi óc khỉ, là món ăn óc khỉ rồi. Con khỉ cứ đi kế tiếp, cứ vậy đi, thật sách rồi. Khiếp quá phải không? Mà có bằng cái bài này không? Bằng cái bài này không? Thôi thì nói là thôi, tôi không ưa cái ông Doan đó, anh chửi lũng được rồi. Chứ đến mức độ ác, cái mức độ mà phải chết thì phải thấy xác, thấy không? Chết thì phải thấy xác mới tin chắc rằng là kẻ thù mình là chết rồi. Bảo tôi giết rồi, ai biết được em vô ngục, em biết hay không giết. Mức độ con người ta khi mà giận lên, giận mất khôn là như vậy. Giận mất khôn là xin chặt cái đầu, nhưng mà phải đưa đặt lên mâm. Người phụ nữ mà họ nó giận, nó thù đó thì nó kinh khủng như vậy đó, đưa đặt lên mâm. Phải tưởng tượng coi đang nhảy múa trước thực khách như thế này mà chặt cái đầu đưa lên mâm, thì những thực khách ăn cơm còn ngon nữa không? Kinh không? Cái đầu này không, mắt ông người chớp anh chị mới tưởng tượng cái cảnh nó coi. Và khi thấy cái cảnh nó như vậy thì cái lòng của con người ta có tí xót thương nào không? Không còn một tí xót thương nào. Đã có một tí xót thương thì không thể nào mà làm cái chuyện đó được, thưa anh chị em. Thì chúng mới nói rằng là nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi họ có lòng xót thương, chạy đến với Chúa, đứng nhiều lòng xót thương để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, mà biết xót thương nhau, sống với nhau trong tình huynh đệ. Thôi anh chị em ơi, coi chừng chúng ta ngày hôm nay những cái ghét, mình không muốn đẩy nó đi mau, nó sẽ tích lũy, nó sẽ làm cho chúng ta trở thành thù, nguy hiểm lắm. Nhìn cái mặt này sắp ghét, tôi kệ nó ghét thì bỏ luôn đi, chứ đừng mà cứ ngày nào cũng ghét, ba cái ghét nó chồng lên là phải đi tắm. Tại có ghét thì phải làm gì con? Hả? Có ghét thì phải làm gì? Hả? Cây mà cây không được sạch thì phải lấy gì? Nhau cạo bàn chải cạo hết sạch đi. Nhưng mà mình cứ để là mình chết. Nên tập đừng có để trong lòng cái sự ghét ai. Vì thế mà Thánh Phêrô nói rằng anh em đừng để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Đừng bao giờ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn. Có giận có tức ai khi mặt trời lặn, đừng có để. Tại sao? Lỡ đêm này Chúa gọi như vậy thì tính sao? Chúa gọi như vậy thì tính sao? Thiên, anh em hãy làm hòa với người anh em mình, kẻo đi đến trước quan tòa, quan tòa sẽ hỏi tội. Thôi chúng ta có gì bỏ qua nhau nhé. Tối nay đi ngủ ngon. Còn lỡ tối nay Chúa gọi tôi về đến trước quan tòa, trước mặt Chúa, Chúa nói sao con trai, sao với mày, sao rồi con, tính sao? Không còn cái cơ hội, không còn cái dịp để mà xin lỗi nhau, làm hòa với nhau nữa đâu, thưa anh chị em. Hãy suy nghĩ đi kỹ đi. Năm hết Tết đến rồi, ngồi tính lại sổ đời coi còn có ai mà còn giận hờn ghét bỏ thì thôi, trong thánh lễ này mình dâng hết lên cho Chúa đi. Cái gì ghét, cái gì khó chịu, cái gì dâng hết lên cho Chúa đi. Chúa đêm nay Chúa gọi về rồi sao? Chúa không để cho nằm một thời gian mà chờ nữa, đi luôn thì sao? Thấy không? Không phải nói gỡ, nhưng mà chuyện đó là chuyện bình thường có thể xảy ra mà. Mà nuôi cái lòng mà ghét cái mức độ mà như cái mụ này thì thôi thua rồi. Mà thế phụ nữ thấy không? Đừng có để cho người ta nói rằng phụ nữ họ có cái lòng ích kỷ ghen ghét mà tính phụ nữ. Không, không phải, đó không phải là tính phụ nữ. Vậy đó là tính của ai? Ma quỷ. Đừng có bảo là tính phụ nữ, phụ nam không quá sức. Khi mà cái lòng mình không có mà ma quỷ nó chiếm rồi, nó không có lòng thương xót thì phụ nào cũng vậy thôi. Phụ nam, phụ nữ, phụ lão, phụ ấu thì cũng thế thôi. Thế không ạ? Đấy, cho nên là nói về lòng thương xót thì phải xin Chúa hàng ngày. Đọc kinh lòng thương xót thì xin Chúa hàng ngày, xin Chúa thay trái tim chai cứng con đi bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương đi Chúa ơi. Có chết mất Chúa ơi. Cái thế giới này, cái nhân loại này nó cứ ghét nhau rồi, nó chỉ vì có khi ghét nhỏ nhỏ thôi. Hitler chỉ vì một cái đá đít mà nó giết biết bao nhiêu triệu người nha, có biết không? Vì hồi xưa Hitler còn nhỏ là ông ta không được yêu thương và đi đâu cũng bị đá đít. Và ông ta nuôi cái hận đó con nhân loại. Chứ lúc mà ông ta nắm quyền, ông ta giết cả bao nhiêu triệu con người đấy, anh chị có biết hay không? Có khi chỉ vì một cái đá đít thôi mà giết hậu quả là bao nhiêu triệu con người, và dường như là thế giới bị hủy diệt nếu mà Chúa không ra tay, Đức Mẹ không ra tay can thiệp trong đại thế chiến. Chỉ vì một cái đá đít, nhớ. Cho nên có khi mình vì một cái lời nói của mình, vì một cái ánh mắt của mình, cử chỉ của mình làm người anh em mình bị tổn thương, có khi họ bỏ đạo rồi họ mất linh hồn, hỏi lỗi tại ai. Thế chưa? Nói hôm đó nếu mà cha không la con đấu đến mức độ bỏ đạo 15 năm trời mà được làm mất linh hồn, gọi nó ra đây, sao nó mày làm nó như vậy? Con là cha thì con có quyền làm. Mày ngon. Thế nhưng mà đâu có dễ đâu. Trên bất cứ một cái cử chỉ nhỏ nhặt nhất nào của chúng ta, một lời nói, một cái tin nhắn, một cái điện thoại, một cái email, một cái lá thư, bất cứ một cái gì dù nhỏ nhất, hãy cẩn thận, hãy làm vì lòng yêu thương. Chứ đừng có bảo là nãy con này nói gì thôi, thật tình, tao chửi mày thật tình, thật tình đấy, tao mới chửi mày, trời ơi mày thật tình mày chết tao rồi. Nhưng mà tại sao mày không lấy tình thật mà mày xử với tao là tình thật, là tình lòng thật, lòng yêu thương mà mày nói cái lời tốt lành với tao, mày bảo là tao thật lòng với tao chửi mày. Vậy cái lòng của mày chỉ có chửi mới là thật là hả? Không có gì khác à, trong lòng mày chỉ có chửi thôi à, phải không?
Chứ lòng có gì thì nó trào ra cái đó chứ. Chứ thật lòng mà tôi đối xử với em là vì lòng tôi chỉ có yêu thương, lòng tôi chỉ có tha thứ, lòng tôi chỉ có xót thương, tôi không có gì khác. Nhưng bây giờ Chúa, xin Chúa biến đổi trái tim của chúng con, trái tim tội lỗi này, yếu đuối này, khô cứng này, bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương, biết xót thương như Chúa đã xót thương chúng con. Amen.